tại Đức Giảng Sư, theo kinh điển của Phật, chúng con không thấy kinh nào dạy cúng sao, mà cứ đến mỗi năm vào ngày 8 tháng Giêng thì quý Phật tử đều đến các chùa để xin cúng sao hạn. Như vậy thì sao hạn từ đâu mà có? Cúng sao có phải là mê tín không? Xin Đại Đức Giảng Sư từ bi quan hỷ giảng cho chúng con được rõ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Truyền thống cúng sao đó thuộc về Nho giáo, nói chung là của nền văn hóa Trung Hoa. Phật giáo khi có mặt tại Trung Quốc đã chịu ảnh hưởng khá nhiều đến nền văn hóa của bản địa, và một mặt nó cũng là tác động làm thay đổi cái nền văn hóa bản địa theo hướng Phật chất, chất Phật. Thì cái sự tương tác văn hóa giữa Phật giáo và Nho giáo đấy tại nước này cũng như Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam đã làm cho những cái phong tục không phải của đạo Phật đã bắt đầu tác động tiêu cực lên trên đạo Phật. Hiện tượng đó chúng tôi tạm gọi là các dây tùm gửi bám lên trên thân cây bồ đề. Cúng sao giải hạn là một phong tục mê tín dị đoan, ngược hoàn toàn với quy luật nhân quả mà Đức Phật đã dạy. Nó cũng trái hoàn toàn với quy luật khoa học. Khi một người nào đó được ghi nhận là năm nay sao chiếu mệnh xấu, thì cái tâm lý sợ hãi bắt đầu đã trỗi dậy, làm cho người đó lo rất nhiều phương diện. Có một mặt tích cực đó, nếu gặp được những cái ông mà coi sao hạn tốt đó, thì ông sẽ nói là đức năng thắng số, cho nên khích lệ người ta làm phước tu đức, và nhờ như vậy đó cái phước đức được gieo trồng. Và bình thường con người có khuynh hướng là ích kỷ và tiêu cực đấy, không muốn làm gì hết á, làm cái gì đó là để đổi lại cho mình được vượt qua tai qua nan khỏi thôi. Cho nên làm phúc như thế là làm phúc có cái tâm ý vị kỷ và quả phúc theo đó không được trổ lớn được. Cho nên ngoài cái tác dụng tâm lý tích cực đó, thì cái việc tin vào sao hạn tốt và xấu, hên và xui trong một năm với cái sự chiếu của 28 ngôi sao đó sẽ làm cho người ta bị lệ thuộc và sợ hãi rất nhiều. Có nhiều cái sợ hãi rất vô cớ vì nghĩ rằng là sao chiếu mệnh xấu đấy, nó liên hệ đến tam tai vân vân. Tam tai nó theo cấu trúc là tam hợp, thì trong 3 năm nào đó nó sẽ kéo theo là cái sự xui, tỵ dậu sửu, thìn tuất mùi, thân tí thìn vân vân. Thì năm nay đó là thân tí thìn, ai rơi vào cái đó thì phải chịu 3 năm tam tai. Chứ thực tế nếu chúng ta chịu khó để ý đó, thì năm nào nó cũng có những trục trặc, không tháng này cũng tháng khác, tháng nào nó cũng có những cái thuận và cái nghịch, thậm chí ngày nào cũng có cái giờ thuận và nghịch hết á. Cái quy luật nó diễn ra hằng ngày xung quanh chúng ta, nhưng vì mình không có đi coi sao cho nên mình không để ý đến. Còn năm nào mà nghe nói tam tai đó thì mình mới để ý tới, và khi để ý tới đó thì có những trường trục trặc á, cũng giống như năm ngoái nó không có, nhưng mà năm ngoái mình không để ý, năm nay có mình để ý nó vậy là sao để nó có thật, nó chiếu mệnh thật. Và có nhiều người cũng tự an ủi rằng là thà cúng dư thừa chút xíu còn hơn là cúng thiếu, tôi cúng dư cũng đâu mất mát đi đâu. Đây chính là cái cơ sở làm cho niềm tin mê tín này tiếp tục được tồn tại. Chứ cái nỗi sợ hãi đó, sợ hãi nó tạo ra nhiều cái biện hộ lắm, những sự đồng cảm, những cái lý luận logic vân vân, để cho mình cảm thấy được an tâm. Còn tu học theo Đức Phật đấy, thì Ngài nói rất rõ rồi, năm nào cũng tốt, tháng nào cũng lành, ngày nào cũng tích cực, nếu tâm, khẩu, ý chúng ta làm lành, hướng thượng, tu đức, tạo phước, chuyển nghiệp, có gì đâu sợ. Cho nên là người tu học Phật đấy, thì hãy nhớ đến cái công thức giải quyết các vấn nạn được Đức Phật nêu ra trong bài kinh Tứ Diệu Đế, bài kinh đầu tiên sau khi Ngài giác ngộ. Đối diện với bế tắc khổ đau, phân tích nguyên nhân của nó, đây là cái bản lĩnh không đào tẩu khỏi thực tại để tìm cách phân tích nguyên nhân. Nhìn vào bản chất của hạnh phúc, đỉnh cao nhất là Niết Bàn, và tìm kiếm con đường để tháo mở đi đến. chứ không có cầu nguyện, van xin, cúng sao, giải hạn gì cả. Tức là quy trình là tâm linh theo Đức Phật dạy, dựa trên cấu trúc nhân quả, đạo đức. Vấn đề đặt ra là tại sao các chùa vẫn tiếp tục làm việc ấy? Phần lớn là do các Phật tử thôi. Bây giờ chùa mà không tổ chức thì các vị đi đến những cái đền đình miếu mà làm. Thế vì cái dân hóa dân gian này nó đã lan truyền mấy nghìn năm rồi, nên các chùa đã phương tiện. Thay vì phủ bát đó, quý vị sẽ không đi đến chùa. Bây giờ tạm thời là chấp nhận nó, nhưng khi quý vị có mặt ở trong các chùa, có chùa là cúng sao đâu, là cúng kinh Dược Sư, tụng kinh Phổ Môn, đọc cái bài Tiêu Tai Các Từ Thần Chú, toàn là nội dung Phật không à. Nhưng mà bên ngoài vẫn dán cái nhãn mác là cúng sao. Thì cũng có những ngôi chùa gọi là cúng sao thật. Những ngôi chùa đó thì có những lý do riêng gì đó thì mình chưa biết. Mà ai cúng sao thật đó thì là không đúng là Phật giả. Còn cúng sao thì có nhãn mác mà nội dung là Phật đó, đó là phương tiện rất là có ý nghĩa. Ở chùa Giác Ngộ chúng tôi từ năm 2002 đó, chúng tôi khởi xướng phong trào là bài bát cúng sao giải hạn đấy. Thì cái năm đầu tiên đó, quý vị biết là nó khoảng 40 quyển 100 trang đầy tên hết á. Mà tối mà đọc cái gì 3 tiếng mà chia ra 4 người đọc một lúc ấy, thì nó trong vòng 3-4 tiếng mới hết được. Khi phân tích nhân tin giới hạn là xấu, là tiêu cực, trái với lời Phật dạy đó, thì năm 2003 bắt đầu còn lại 30 quyển, thế từ từ còn lại 10 quyển, đến năm 2009 vừa rồi để còn lại có 3-4 quyển thôi, mừng hết sức. Mà có nhiều người đó, danh sách tên họ tộc của mình á, ví dụ như 100 người, photo ra 100 tờ, đi 100 ngôi chùa, rải vô các cái hồng chung hay là gửi các cái bàn thư ký, là mất thời giờ của các khóa lễ, đôi lúc không có phước mà còn có tội đấy. Đọc cái danh sách nó dài quá, thay vì để cho các thầy chùa trì giảng một bài pháp nó có ý nghĩa vô cùng, bản thân họ thì không đến chùa để nghe, cứ nghĩ là mình cúng vài 300 ngàn, vài 30 ngàn là Phật gia hộ, Phật nào mà tham nhũng thế. Do đó là người Phật tử thì ta phải tin vào nhân quả, cái gì xấu thì chuyển nghiệp, không sợ hãi, không nản lòng, không bỏ cuộc nữa chừng, tinh tấn ba la mật, đạt đến cái thành quả là tuyệt hảo nhất là chúng ta mới dừng. Chứ còn kết quả thông thường chúng ta vẫn chưa thỏa mãn đó. Bằng một cái tâm kiên định như vậy đó, thì những cái thuận dần nghịch trong cuộc đời mà dân gian thường gọi là hên xui may rủi đó, vốn không phải thật là thế, nó cũng chỉ là tiến trình tự nhiên của nhân quả ở kiếp này. Cho nên ta cần phải nỗ lực chuyển nghiệp để vượt qua, thay vì là chấp nhận nó và phó mặc cái vận mệnh của mình cho nó. Người tu học Phật thì biến nó trở thành là tín đồ phục vụ cho mình, chứ không phải mình là tín đồ phục vụ nó như là một ông thần. Xin nêu câu hỏi khác. Dạ.